Hôm nay, pháp môn này ở ngay trước mặt chúng ta. Chúng ta có lỗi với Phật, có lỗi với Tổ sư Đại Đức, vì chúng ta gặp được rồi mà không thật làm. Nguyên nhân là do tập khí của pháp thế gian nuôi thành quá sâu rồi. Dù kính ngưỡng Phật pháp, nhưng pháp thế gian không thể xả, không buông xuống được. Người học tập Phật pháp gặp được pháp môn này, học được một thời gian thì bỏ đi thay bằng một pháp môn khác. Bởi thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Đây là lời của Phật nói trên kinh, không phải là lừa gạt chúng ta, mà nhắc nhở giúp chúng ta cảnh giác. Tôi nghe nói gần đây lại có người đề xướng niệm Phật vãng sanh tịnh độ rất đơn giản, rất dễ dàng. Niệm thì được rồi, mang nghiệp vãng sanh, tất cả đều có thể mang đi. Căn bản là những điều khác đều không cần phải bàn nữa. Nghe nói không ít người tin tưởng, kinh cũng không niệm, giáo cũng không học, giới luật cũng không cần luôn. Cho như vậy thì có thể thành công. Đây là lời nói của ma, không phải của Phật nói. Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta học tập tịnh tông, không có nói không giữ giới. Nếu không thâm nhập kinh tạng thì quý vị không có năng lực phân biệt tà chánh, không có khả năng phân biệt đúng sai. Điều này quan trọng. Hiện nay, chúng sanh thế giới này phước mỏng. Chúng ta sanh trong thời đại đời loạn này. Điều gì loạn? Tư tưởng loạn rồi, hành trì cũng loạn. Tất cả hoàn cảnh đều loạn rồi. Thực sự là đời loạn. Phải làm sao đây? Phải nương theo kinh giáo của Như Lai. Từ trong kinh giáo mà tìm ra đường đi cho chúng ta. Tìm ra trí huệ của chúng ta. Chúng ta có khả năng phân biệt tà chánh, phân biệt đúng sai. Chúng ta hạ chắc quyết tâm thành tựu viên mãn ngay trong đời này. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều người khuyên quý vị không nên học bộ kinh này, hoặc bảo là học năm loại nguyên bản dịch, hoặc dứt khoát bảo quý vị đều không nên học. Thậm chí họ nói ra trùm khắp cả ba căn, lợi độn toàn thu. Ba căn là thượng, trung, hạ. Chúng ta là người hạ hạ căn, không phải là bậc thượng căn. Kinh giáo là khó thế nào, đời này bỏ đi. Họ nói Phật có pháp môn tốt hơn, mang nghiệp vãng sanh, nên nhớ như vậy, không nên quên. Chỉ cần lúc lâm chung niệm câu A-di-đà Phật thì liền vãng sanh, không cần chú trọng công phu. Những phát biểu như vậy đều là sai, đều là hại người, đều đem ngăn chặn những con đường vãng sanh đến thế giới cực lạc. Vô cùng đáng tiếc. Chúng ta không thể không chú ý. Hôm nay, pháp môn này ở ngay trước mặt chúng ta. Chúng ta có lỗi với Phật, có lỗi với Tổ sư Đại Đức, vì chúng ta gặp được rồi mà không thật làm. Nguyên nhân là do tập khí của pháp thế gian nuôi thành quá sâu rồi. Dù kính ngưỡng Phật pháp, nhưng pháp thế gian không thể xả, không buông xuống được. Người học tập Phật pháp gặp được pháp môn này, học được một thời gian thì bỏ đi thay bằng một pháp môn khác. Bởi thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Đây là lời của Phật nói trên kinh, không phải là lừa gạt chúng ta, mà nhắc nhở giúp chúng ta cảnh giác. Tôi nghe nói gần đây lại có người đề xướng, niệm Phật vãng sanh tịnh độ rất đơn giản, rất dễ dàng. Niệm thì được rồi. Mang nghiệp vãng sanh, tất cả đều có thể mang đi. Căn bản là những điều khác đều không cần phải bàn nữa. Nghe nói không ít người tin tưởng, kinh cũng không niệm, giáo cũng không học, giới luật cũng không cần luôn. Cho như vậy thì có thể thành công. Đây là lời nói của ma, không phải của Phật nói. Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta học tập tịnh tông, không có nói không giữ giới. Nếu không thâm nhập kinh tạng thì quý vị không có năng lực phân biệt tà chánh, không có khả năng phân biệt đúng sai. Điều này quan trọng. Hiện nay chúng sanh thế giới này phước mỏng, chúng ta sanh trong thời đại đời loạn này. Điều gì loạn? Tư tưởng loạn rồi, hành trì cũng loạn. Tất cả hoàn cảnh đều loạn rồi. Thực sự là đời loạn. Phải làm sao đây? Phải nương theo kinh giáo của Như Lai, từ trong kinh giáo mà tìm ra đường đi cho chúng ta. Tìm ra trí huệ của chúng ta. Chúng ta có khả năng phân biệt tà chánh, phân biệt đúng sai. Chúng ta hạ chắc quyết tâm thành tựu viên mãn ngay trong đời này. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều người khuyên quý vị không nên học bộ kinh này, hoặc bảo là học năm loại nguyên bản dịch, hoặc dứt khoát bảo quý vị đều không nên học. Thậm chí họ nói ra trùm khắp cả ba căn, lợi độn toàn thu. Ba căn là thượng, trung, hạ. Chúng ta là người hạ hạ căn, không phải là bậc thượng căn. Kinh giáo là khó thế nào, đời này bỏ đi. Họ nói Phật có pháp môn tốt hơn, mang nghiệp vãng sanh. Nên nhớ như vậy, không nên quên. Chỉ cần lúc lâm chung niệm câu A-di-đà Phật thì liền vãng sanh, không cần chú trọng công phu. Những phát biểu như vậy đều là sai, đều là hại người, đều đem ngăn chặn những con đường vãng sanh đến thế giới cực lạc. Vô cùng đáng tiếc. Chúng ta không thể không chú ý. Hiện nay, người phê bình đối với bản kinh này còn rất nhiều. Từng có một khoảng thời gian, tôi cũng chịu sự ảnh hưởng. Ở bên ngoài, thậm chí có rất nhiều người công kích đối với tôi. Tôi hướng đến mọi người nói, nếu người trên toàn thế giới này không tin tưởng, thì tôi vẫn là tin tưởng. Tại sao vậy? Vì thầy của tôi thương yêu, che chở học sinh như tôi. Ngài sẽ không gạt tôi. Thầy đã truyền cho tôi bản kinh này, mà nếu tôi không tin tưởng, lại đem đổi thành bản kinh khác, thì tôi làm sao xứng đáng với thầy? Cho nên trong lúc giảng kinh, tôi cũng tuyên bố, dù cho toàn bộ người trên thế giới đều không tin tưởng đi nữa, tôi vẫn tin tưởng bộ kinh này, tuyệt không hoài nghi. Hoàn cảnh hiện nay dần dần chuyển tốt. Người tin tưởng bộ kinh này càng ngày càng nhiều, đó là điều tốt. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều người khuyên quý vị không nên học bộ kinh này, hoặc bảo là học năm loại nguyên bản dịch, hoặc dứt khoát bảo quý vị đều không nên học. Thậm chí họ nói ra trùm khắp cả ba căn, lợi độn toàn thu. Ba căn là thượng, trung, hạ. Chúng ta là người hạ hạ căn, không phải là bậc thượng căn. Kinh giáo là khó thế nào, đời này bỏ đi. Họ nói Phật có pháp môn tốt hơn, mang nghiệp vãng sanh. Nên nhớ như vậy, không nên quên. Chỉ cần lúc lâm chung niệm câu A-di-đà Phật thì liền vãng sanh, không cần chú trọng công phu. Những phát biểu như vậy đều là sai, đều là hại người, đều đem ngăn chặn những con đường vãng sanh đến thế giới cực lạc. Vô cùng đáng tiếc. chúng ta không thể không chú ý. Lúc trước tôi từng đề xuất, những năm đầu ở tại San Jose, thành lập Tịnh Tông học hội đầu tiên. Tôi đề xuất 5 khoa giới luật. Thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Trong đó có 3 điều. Đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Từ tâm không sát, tu thập thiện nghiệp. Thứ hai là thọ giữ tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Thứ ba là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Trong đó có giới, đấy là giới điều. Tam phước lục hòa là đại gốc rễ giới luật của Phật Pháp. Chỉ cần đem những điều đó nắm cho chắc, buông xuống vạn duyên, nhất tâm hướng về tịnh độ, thì không có một ai là không vãng sanh. Chúng ta phải học nghiêm túc. Lục hòa còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Dù tu được tốt hơn, mà nếu ở cùng một chỗ với người khác lại bất hòa, đó là tạo nghiệp nặng. Tại sao vậy? Vì quý vị đang phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng thì chịu tội gì? Là đọa địa ngục. Phá hòa hợp tăng, ngũ nghịch thập ác. Điều cuối cùng trong ngũ nghịch là phá hòa hợp tăng. Quả báo của việc đó là ở địa ngục vô gián, nên không thể không chú ý. Tam học là giới, định, huệ. Trong một câu Phật hiệu A-di-đà Phật này, có giới, định, huệ hay không? Có. Nếu trong tâm quý vị chỉ có Phật hiệu, không có sát, trộm, dâm dối, thì tất cả giới đều đầy đủ rồi. Không khởi tâm, không động niệm, đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, đó chính là định. Quý vị có thể giữ vững, không bỏ quên. Không nghe tin theo lời nói bịa đặt, chỉ tin tưởng dạy bảo của Phật, thì đó chính là trí huệ. Tam học là tiểu thừa, là nhập môn, nâng lên thì là lục độ của Bồ Tát. Điều thứ nhất của lục độ là bố thí. Bố thí như thế nào? Thù thắng nhất, tốt nhất của bố thí là làm tấm gương tốt cho đại chúng. Vậy tốt. Như vậy, thì trong đó có bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Tất cả đều đầy đủ. Chúng ta có thể đem tịnh nghiệp tam phước và lục hòa kính làm ra cho mọi người nhìn thấy. Thì đó là chân bố thí, khiến ảnh hưởng đến người khác. Trì giới thì làm tấm gương giữ giới. Cho mọi người nhìn thấy. Nhẫn nhục thì nhẫn điều mà người khác không thể nhẫn. Tinh tấn thì giống như lão hòa thượng Hải Hiền, mỗi ngày từ sáng đến tối câu Phật hiệu không rời miệng. Chỉ trừ lúc ngủ nghỉ thôi, tỉnh dậy thì liền tiếp tục niệm A-di-đà Phật. Đó là tinh tấn thật sự. Định huệ đầy đủ, có định, có huệ. Tuy Ngài không biết chữ, nhưng tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều thông, đều hiểu rõ. Tất cả đều là mô phạm cho mọi người thấy. Chúng ta nói tôi thật tin tưởng đều là lời giả. Vì sao vậy? Bởi đối với vạn vật, vạn sự của thế gian này không buông xuống, vẫn còn thường thường để trên tâm, niệm ở trên miệng, không buông xả, một điều gì cũng đều không buông xuống. Vì vậy cần phải học. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thật buông xuống rồi. Sau khi xuất gia, sư phụ đã dạy Ngài một câu Phật hiệu này, bảo Ngài một mạch niệm liên tục. Lúc đó Ngài liền buông xuống. Nên tôi ước tính Ngài niệm đến được công phu thành phiến là chắc phải trước năm 25 tuổi. Lão Hòa Thượng Hải Hiền xuất gia năm 20 tuổi. Sau 5 năm, đương nhiên đạt được địa vị ấy, tức là công phu thành phiến. Khi được công phu thành phiến thì có cảm ứng cùng với A-di-đà Phật. Quý vị thấy được Phật, trong định gặp được, trong mộng gặp được. Phật đến giúp quý vị, tiết lộ tin tức cho quý vị biết. Bao lâu nữa, khi nào quý vị vãng sanh? Đến khi vãng sanh thì A-di-đà Phật nhất định đến tiếp dẫn quý vị, thì yên tâm rồi. Niềm tin thật sự đầy đủ. Thế gian và xuất thế gian pháp, tất cả Phật pháp đều không thể tham. Quý vị không tham thế gian pháp mà lại tham Phật pháp. Phật dạy quý vị tiêu trừ tâm tham, mà quý vị vẫn có tâm tham, chỉ là đổi đối tượng. Đem tham thế gian pháp đổi thành tham Phật pháp thì vẫn là tham. Vậy được tác dụng hay không? Có tác dụng. Là tác dụng gì? Là chướng ngại sự vãng sanh của quý vị, chướng ngại Phật Bồ Tát đến tiếp dẫn quý vị. A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, đến trước mặt quý vị, mà quý vị vẫn còn tham thứ gì đó chưa buông xuống được, thì Phật liền rời khỏi rồi. Đương nhiên cũng không dễ dàng gì mà có được công phu giác ngộ nhanh như vậy. Làm sao để giác ngộ là buông xuống, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Thì không cần lâu, A-di-đà Phật đến lần thứ hai, lần thứ ba, thường thường đến chiếu cố quý vị, thì tâm quý vị định rồi. Chúng ta không thể không biết điều này. Vạn thiện đồng quy, đoạn ác tu thiện là giúp quý vị nuôi lớn thiện căn. Thiện ở trong thiện, đệ nhất thiện pháp của thế gian và xuất thế gian pháp. Có hay không? Có. Ở nơi đâu? Tín nguyện trì danh là đệ nhất thiện pháp, là vạn thiện đồng quy. Mà chúng ta không biết. Nếu chúng ta biết thì sẽ như lão hòa thượng Hải Hiền, lão thật niệm Phật. Niệm Phật là việc lớn số một trong đời này của quý vị. Quý vị niệm A-di-đà Phật thì nhất định phải niệm niệm không ngừng. Bất kể lúc nào, bất kể ở nơi đâu, tâm của quý vị không có ý nghĩ gì khác, rõ rõ ràng ràng, chỉ có A-di-đà Phật. Ghi nhớ, đây là vạn thiện đồng quy. Quy đến nơi đâu? Là quy đến tánh hải, quy về tự tánh. Tự tánh vạn đức trang nghiêm. Lúc đó quý vị sẽ lãnh hội được.